Vâng, xin kính chào quý anh chị tại khắp nơi. Thứ sáu rồi, phấn khởi lên chị Thu Nga hả? Và Trọng Nghĩa, bên Cali thế nào? Bên này nóng quá là nóng ơi.
Dạ, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và xin thân mến chào anh Viên Phục cũng như chị Thu Nga. Thưa quý vị, hiện nay thì là 64 độ ở tại miền Nam California, đặc biệt là thành phố Garden Grove. Bầu trời rất là nhiều mây, mặc dầu có một chút xíu nắng đã ló dạng ở sau những làn mây. Và thưa quý vị, hôm nay cao nhất là ở vào khoảng 72 độ và thấp về đêm là 56-57 độ. Dự báo thời tiết cho hai ngày cuối tuần thì là ngày mai thứ bảy cao nhất sẽ ở vào khoảng 77-78 độ. Và chủ nhật thì cao nhất ở vào khoảng 80 độ. Và thời tiết cũng sẽ rất đẹp tại miền Nam California. Xin được trở lại với thời tiết tại Dallas với chị Thu Nga.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị. Buổi trưa ngày hôm nay thì giống như anh Dương Phục nói là bắt đầu cũng đã nóng rồi, nhưng mà bầu trời ở Dallas Fort Worth thì trời đẹp lắm. Bây giờ là 85 độ, ngày hôm nay cao nhất là 86 và buổi tối xuống là 63. Ngày mai cũng vẫn tiếp tục đẹp như vậy. Hồi sáng thì họ nói rằng ông dự báo thời tiết nói là 90 độ nhưng mà bây giờ thì đã thay đổi rồi. Ngày mai chỉ có 87 độ và buổi tối là 64. Ngày Chủ nhật cũng là 87, 67. Nói chung lại là trời đẹp lắm, cũng không thua gì California và chắc chắn là đẹp hơn Houston rồi đó anh Dương Phục. Và Quỳnh Anh.
Chưa chắc ạ.
Dạ vâng, đúng rồi cô Thu Nga và chú Trần Phục, chú Trọng Nghĩa ơi, ngày hôm nay ở Houston thì trời cũng rất là đẹp. Ngày hôm nay trời trong xanh và bên ngoài nhiệt độ hiện tại là 84 độ. Tuy nóng nhưng mà không đến nỗi là nóng rang bởi vì có gió nam 10 dặm 1 giờ thổi hay hay. Và ngày hôm nay 84 độ hiện tại cũng là nhiệt độ cao nhất trong ngày. Và tối nay thì trời sẽ hạ thấp xuống còn 64 độ và sẽ không có cơ hội mưa và trời sẽ tiếp tục khô ráo và cũng khá là nóng trong những ngày cuối tuần sắp tới. Ngày thứ Bảy cao nhất là 82 độ, thấp nhất là 70 độ. Và ngày Chủ nhật cao nhất 88 độ, thấp nhất là 70 độ. Tuy nhiên tối khuya Chủ nhật thì có 10% cơ hội mưa trên khu vực toàn phần. Và đó là tình hình thời tiết của Houston hiện nay. Xin được mời chú Dương Phục mở đầu cho bản tin đầu tiên.
Vâng, anh Trọng Nghĩa thấy bên này chúng tôi khoe cái thời tiết nóng, tại chúng tôi không có sợ nóng. Bởi vì sao Trọng Nghĩa biết không? Người thì nóng mà da chúng tôi lúc nào cũng mát mẻ cả, không biết là bên Cali như thế nào, người và việc bên Cali như thế nào Trọng Nghĩa? Người nóng,
dạ,
người nóng hay là lòng nóng?
Dạ, người nóng hay lòng nóng cũng vậy thôi, bởi vì thưa anh, thời tiết California dạo sau này thì cũng theo cái vấn đề mà hâm nóng khí hậu toàn cầu đó, cho nên trái đất nó nóng dần lên, cho nên nhưng mà nóng hay là mát thì tùy lòng mình thôi. Tại vì nếu mà như là bên Houston hay là bên Dallas nóng quá thì vào xe thì cũng có máy điều hòa không khí, ở nhà thì lúc nào cũng phải dặn máy lạnh. Khi bên Cali thì lúc sau này cũng tương đối là mát chứ không có nóng lắm, nhưng mà có lẽ những ngày hè sắp tới sẽ rất nóng thì anh Dương Phục.
Vâng, xin cảm ơn triết gia Trọng Nghĩa, đúng như vậy. Lòng mát thì trời đâu có nóng được, cũng như, giống như là lòng vui thì trời chả bao giờ buồn cả, phải không Trọng Nghĩa? Thế nhưng mà ngày hôm nay có một nhân vật thì ở một cái nơi mà trời cũng nóng mà lòng cũng nóng luôn, tức là ở Camp David ở bên Hoa Tình Đốn lúc này đương có 8 ông lớn ở trên thế giới đương hội họp với nhau ở trong một cái hội nghị được gọi là G8, đó là cái tin tức mà tập trung hiện nay hướng về Camp David, tức là cái nơi mà nghỉ mát của ông Obama, của Tổng thống Mỹ, thì bây giờ được dùng làm cái nơi mà được gọi là một cái hịch nghệ nhằm phục hồi kinh tế toàn cầu. Thế nhưng mà cái vấn đề lớn nhất, tức là cái vùng Âu Châu, cái đồng Euro bây giờ đang gặp khủng hoảng, và cái hội nghị ngày hôm nay sẽ tập trung vào cái này ở tại bên Camp David. Thế nhưng mà trong 8 nhân vật đó thì có một nhân vật, tức là ông Tổng thống nhiều lần, 3 lần lên làm tổng thống ở bên Nga đó, ông Putin, ông ấy không chịu đi, ông chỉ cử cái ông tổng thống nhiệm kỳ trước, bây giờ lại trở xuống làm thủ tướng của ông á, để đi dự cái hội nghị ở Camp David với ông Obama. Một nhân vật mới toành trong cái hàng lãnh đạo thế giới, François Hollande của bên Pháp, lần đầu tiên tham dự hội nghị G8, ông này mới lắm, có nhiều người còn chưa biết tên biết mặt ở trong cái hàng các lãnh đạo ở thế giới, nhưng mà hôm nay ông lại là một trong những cái đinh của hội nghị, bởi vì là cái tình hình Âu Châu, nhất là giữa Pháp và Đức, đương có những cái khủng hoảng nặng, và nhất là chung quanh cái vụ mà chính trị lộn xộn ở bên Hy Lạp, đó là những cái đề tài ngày hôm nay. Tuy nhiên ông Obama, ông mới đưa thêm một cái đề tài ngoài cái đề tài của hội nghị kinh tế nhắm vào Âu Châu, đó là cái vấn đề lương thực khủng hoảng ở tại Phi Châu, bởi vậy ông cũng mời một số các lãnh tử Phi Châu đến dự hội nghị. Ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được nhiều bản tin trong chiều tối ngày hôm nay, ngày mai về chi tiết của hội nghị này đó anh Trọng nhé.
Dạ đúng vậy thưa anh. Và đúng vậy, về vấn đề mà cái hội nghị G8 đó thì là ông John Curtin, cái đồng sáng lập viên tổ chức khảo cứu G8 đó, có nói là hội nghị thượng đỉnh có thể ngắn gọn nhưng mà vẫn có ý nghĩa. Và kết quả của các cuộc bầu cử này được coi như là sự bày tỏ tức giận của các cử tri đối với những biện pháp khắc khổ mà được áp dụng trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Bởi vì như chúng ta đã biết là cái nước mà sử dụng đồng euro đó vừa bộc phát sau cái kết quả của cuộc bầu cử tại Hy Lạp và nhất là tại Pháp, đã đưa ông François Hollande thuộc Đảng Xã hội lên nắm quyền. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Dạ vâng, và có một cái điều nóng nữa, đó là người ta đang chú ý về các nước mà đang cố gắng mà phát triển vũ khí nguyên tử. Ngoài cái ông Bắc Hàn ra đó thì còn có ông Iran nữa, và Mỹ cũng đã trả lời rõ ràng dứt khoát rằng Mỹ sẽ sẵn sàng tấn công Iran nếu mà có, khi cần thiết. Và Washington đã hoàn thành những việc cần thiết để có thể tấn công Iran nếu mà các nỗ lực ngoại giao và cấm vận không ngăn cản được Iran phát triển vũ khí nguyên tử. Và khi mà phát biểu tại một hội nghị của luật sư tại thành phố Tel Aviv thì ông Dan Shapiro là đại sứ của Hoa Kỳ tại Israel khẳng định là Hoa Kỳ muốn giải quyết vấn đề nguyên tử của Iran thông qua những cái biện pháp ngoại giao và gây áp lực. Trong điều đó không có đồng nghĩa với cái việc là Washington loại trừ hành động quân sự, tức là nếu mà cần dùng hành động quân sự thì Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng. Và theo ông Shapiro thì quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện các bước chuẩn bị để có thể tấn công Iran. Và ông đã nói rằng, chúng tôi không có biết là liệu các biện pháp ngoại giao và cấm vận sẽ phát huy tác dụng hay không. Vì thế, mọi khả năng bao gồm cả sử dụng vũ lực đều có thể sẵn sàng. Và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng nhiều lần là tuyên bố trước dân chúng, là cũng như trong những cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo Israel rằng Washington sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí nguyên tử. Và những lời bình luận của Đại sứ Shapiro được đưa ra trong cái tình hình mà các viên chức Iran cùng 6 nước Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Trung Cộng và Đức chuẩn bị gặp nhau tại thành phố Baghdad để mà đàm phán về chương trình nguyên tử của Iran vào tuần tới. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga. Và thưa quý vị, cũng với hội nghị G8 thì chủ đề lớn nhất mà họ sẽ nói nhiều đó là nói về tình hình hiện nay tại bên phía quốc gia của Syria. Và thưa quý vị, Syria thì sau những ngày bạo lực thì ngày càng đang chuẩn bị ứng phó với hàng đợt biểu tình. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc thì lại lo ngại về việc phiến quân Al-Qaeda đang sẽ hoành hành tại đây. Và Syria chuẩn bị ứng phó với những cuộc biểu tình của phe chống lại chính phủ trong ngày hôm nay, giữa lúc những giới chức Liên Hiệp Quốc đang bày tỏ lo ngại, đang dính líu đến những vụ tấn công hồi cuối tuần gần đây vốn gây thêm căng thẳng cho cuộc ngừng bắn dễ vỡ. Và những nhân vật tranh đấu chống lại chính phủ đang hối thúc dân chúng xuống đường ngày hôm nay với một khẩu hiệu gọi là anh hùng dành cho một trường đại học Aleppo để mà ủng hộ những sinh viên đã có cuộc chạm trán với lực lượng an ninh trong cuộc biểu tình xảy ra ngày hôm qua. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã cho hay rằng ông tin chắc bên phía phiến quân Al-Qaeda là thủ phạm của vụ nổ bom kép ở Damascus hồi tuần trước, giết chết 55 người. Và ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho rằng sự dính líu của tổ chức khủng bố này lại một lần nữa tạo ra những vấn đề nghiêm trọng. Và con số tử vong trong vụ rối loạn suốt 15 tháng tại Syria có thể lên đến tới 10.000 người. Và tại một cuộc họp báo vào ngày hôm nay, thì người đứng đầu phái bộ quan sát viên của Liên Hiệp Quốc tại Syria là Thiếu tướng Robert Mood. Ông nói rằng sự có mặt của phiến quân Al-Qaeda là một diễn biến đáng lo ngại hiện nay cho tình hình Syria. Cũng trong ngày hôm nay thì những nhân vật đối lập nói rằng bên phía chính phủ đã pháo kích dữ dội vào thành phố Rastan, một cứ địa của phe nổi dậy ở khu vực của Homs. Và ngày hôm qua, Đài quan sát nhân quyền Syria cho hay những vụ nổ súng trong khu vực đã giết chết đi 3 người. Xin trở lại với chú Dương Phong.
Vâng, đúng như vậy. Cái tình hình ở bên Syria chúng ta đã biết là nó căng thẳng, không phải là bây giờ mà liên tiếp trong thời gian 18 tháng qua mà có thể nói con số mà lên như là Quỳnh Anh vừa nói. Trên 10.000 người đã bị tử vong, thì đây là một con số mà nó gây khủng khiếp cho trong cái dư luận thế giới. Chính là Liên Hiệp Quốc đã nhảy vào can thiệp rất là nhiều lần. Chúng ta cũng thấy ông Ban Ki-moon đã phải nhờ ông cựu Tổng thống Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan sang để dàn xếp, để đưa tới cái việc mà ngưng bắn. Thế nhưng mà cái lệnh ngưng bắn của Liên Hiệp Quốc cũng không thành công. Và bây giờ chúng ta thấy rằng ngay cả thanh sát viên Liên Hiệp Quốc được cử tới ở bên Syria cũng đã gặp khó khăn. Liên Hợp Quốc đã bố trí lấy hơn 200 cái thanh sát viên mà không có mang vũ khí được cả ở tại Syria. Nhưng mà cái người này gặp rất là khó khăn, các đoàn xe của họ luôn luôn bị cứ hay bị trúng bom gài bên đường và làm cho cái công việc của họ rất là khó khăn hiện giờ, đường Liên Hợp Quốc đương cử thêm độ khoảng gồm 300 người không có vũ khí tới Syria, và để mà xem cái thời kỳ mà có thể hai bên có tôn trọng ngưng bắn hay không trong vòng 90 ngày. Nhưng mà chúng ta thấy cái vụ mà lớn 75 người như cái bản tin vừa rồi Quỳnh Anh vừa đưa đó, thì mới đầu không thấy rõ, là không biết là ai là thủ phạm. Nhưng mà bây giờ chính ông Ban Ki-moon đã nói rằng chính El Qaeda đã là thủ phạm cái vụ này, và cái vị dính láng El Qaeda vào cái tình hình Syria làm cho tình hình ở đây rất là phức tạp thêm nữa. Tiếp nối cái tin mà hồi nãy chị Thu Nga nói đó, về tình hình mà khá căng thẳng ở trên thế giới, tập trung vào cái xứ Iran. Chúng ta cũng biết là hiện giờ có hai lò thuốc súng ở trên thế giới, làm cho thế giới rất là ngại có thể nổ bất cứ lúc nào, mà hai cái lò nguyên tử ở tại bên Bắc Hàn cũng như ở bên Iran, làm cho tình hình luôn luôn căng thẳng. Đó là hai quốc gia mà nghèo rớt mồng tơi đi, thế nhưng mà lại có cái khả năng để mà chế tạo vũ khí nguyên tử. Ông tổng thống của cái xứ Iran này, một cái ông mà chắc chị Thu Nga, anh Trọng Nghĩa cũng như là Quỳnh Anh thấy ông này có một cái dáng điệu bề ngoài cũng như những cái lời tuyên bố rất là ngổ ngáo, có vẻ rất là bất thường. Ông này không bao giờ mà có thể thắt cà vạt hay mặc đồ lớn để xuất hiện ở trong bất cứ một cái đại hội nào, dù có long trọng đến đâu. Ông tổng thống Mahmoud Ahmadinejad thì ngày hôm qua đó ông lại nói tới một cái vụ là tuốt ở bên Anh, tức là vụ Thế vận hội mà sắp tổ chức ở bên Anh. Nếu quý vị cũng biết là mỗi lần có Thế vận hội là cái tin Thế vận hội nó tràn lan và nó có thể chấn át hết tất cả những cái tin lớn trên thế giới, thì cái Thế vận hội London đương được chuẩn bị giáo giết, và có cái phái đoàn lực sĩ của Iran sẽ sang ở bên London, bên Anh Quốc để tham dự. Và ông tuyên bố rằng là cái ông tổng thống rất là độc tài này tuyên bố là ông muốn sang bên Anh để được sát cánh với các lực sĩ của Iran. Thế nhưng mà cái tin ngày hôm nay cho thấy rất là mất mặt cho ông, là ở bên Anh không có muốn đón tiếp ông, và phát biểu ở trong một cái buổi họp với các lực sĩ sắp đi dự Thế vận hội ở bên Anh, thì ông Ahmadinejad có nói rằng ông muốn ở bên cạnh để mà ủng hộ tinh thần các lực sĩ của nước Iran. Thế nhưng mà nước chủ trì lại tỏ ra có vấn đề. Trọng Nghĩa.
Dạ, và đúng anh Diên Phục nói đó, cái ông Ahmadinejad này đã lúc nào mà chúng ta thấy ông xuất hiện trên màn ảnh của truyền hình đó, là ông mặc dầu đi nước nào cũng vậy, hay là bất cứ ông xuất hiện trong một cái diễn văn nào, ông cũng là chỉ là một cái áo vest thông và một cái áo sơ mi sơ công, hay là nhiều khi mặc một cái áo sơ mi thôi mà không bao giờ thắt được một cái cà vạt hay là một cái gì cả, và ăn mặc rất là lè phè, mặc dầu cương vị mình là một người tổng thống, thưa quý vị. Và quay sang với tình hình liên quan đến Á Châu, thì sáng sớm ngày hôm nay Nhật Bản đã phóng thành công một vệ tinh của Nam Triều Tiên, đưa cơ quan không gian của Nhật Bản vào cùng một đấu trường với các thực thể khác nhau của châu Âu và của Nga trong công cuộc kinh doanh không gian dễ kiếm lời này. Trên cái hòn đảo có tên là Tanegashima ở miền nam của Nhật Bản, thì những tiếng gầm rú của chiếc quả tiện đẩy H2A đã phá tan sự tĩnh lặng lúc sáng sớm. Trung tâm không gian được thắp sáng khi mà cái hỏa tiễn 2 tầng cao 57 mét chạy bằng nhiên liệu lỏng này dâng lên khỏi bệ phóng, mang theo 4 vệ tinh tất cả. 16 phút sau khi được phóng đi, thì cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản, gọi tắt là JAXA, thông báo là hệ thống khối thiết bị đầu tiên chở trên hỏa tiễn đã tách ra thành công. Vệ tinh Ariane 3, còn được gọi là Komsat 3, sau đó đã được đưa vào quỹ đạo. Viện khảo cứu không gian Triều Tiên KARI cho biết là vệ tinh này đang hoạt động bình thường và cũng được phóng đi trong ngày hôm nay trên rocket H2A, là một vệ tinh với antenna hồi chuyển lớn nhất thế giới. Máy dò V3 tối tân số 2, còn được gọi tắt là AMSR-2, có thể đo nhiệt độ nước từ mặt biển với độ chính xác là 0.5 độ Celsius. Các nhà khoa học nói là vệ tinh của Nhật Bản, được gọi là Shizuku, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát sự luân chuyển nước toàn cầu và tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của nhiều nhất của quốc tế là công cuộc hợp tác giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên trong việc khám phá không gian. Cho đến nay thì Nam Triều Tiên vẫn phải dựa vào các vệ tinh với hình ảnh có độ phân giải thấp, hoặc là các hình ảnh được cung cấp bởi các đồng minh Hoa Kỳ hoặc các nước bạn khác, chụp bằng máy ảnh không gian có độ phân giải cao. Và sự kiện phối hợp giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên diễn ra chỉ một tháng sau khi Bắc Triều Tiên lần thứ ba đã thất bại khi tìm cách đưa vào quỹ đạo thiết bị mà nước này gọi là vệ tinh quan sát trái đất. Xin được trở lại với Dallas.
À, vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa. Thì cái xứ này là một cái xứ nghèo mà bị cô lập. Dân chúng đó thì đói, đói triền miên, mà trong khi đó thì lại chính phủ của gia đình họ Kim này thì lại chỉ có để dành tiền để mà chế tạo vũ khí nguyên tử mà thôi. Và một lần đầu thử vệ tinh thì đã hỏng rồi, nhưng mà họ cố gắng thực hiện cho được. Vâng, và cũng tình hình của Á Châu thì quý vị cũng đã nghe bản tin này, và đây là tin mới nhất thì Hoa Kỳ ngưng chế tài miếng điện. Và những cái biện pháp mà chế tài trừng phạt của Mỹ đối với chế độ quân sự miếng điện, các cái biện pháp trừng phạt của miếng điện được ban hành cách đây 15 năm đó, đã được Washington đình hôm thứ Năm 17 tháng 5 năm 2012. Và những biện pháp này gồm có là không cấp visa, hạn chế những du lịch tài chính, cấm nhập cảng hàng hóa miếng điện, cấm người Mỹ đầu tư vào miếng điện và hạn chế trợ giúp của Hoa Kỳ đối với miếng điện. Và việc Hoa Kỳ cấm vận vũ khí đối với miếng điện vẫn còn hiệu lực. Thêm vào những cái trừng phạt này thì hiện miếng điện vẫn còn chịu một số trừng phạt được quy định rõ theo luật pháp của Hoa Kỳ, căn cứ trên một số vấn đề khác nhau, gồm có là sử dụng lính trẻ em, buôn lậu ma túy, buôn người, rửa tiền, không bảo vệ tự do tôn giáo, vi phạm quyền của người lao động và đe dọa hòa bình thế giới và an ninh của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ tuyên bố một thời kỳ mới trong cái ông ngoại giao với miếng điện, với quyết định là tạm ngưng áp dụng các biện pháp chế tài và chỉ định người giữ chức đại sứ Mỹ đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này trong vòng hơn 20 năm. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố như vậy hôm thứ Năm trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng miếng điện Gunawang Lewin, là một giới chức cao cấp của miếng điện đầu tiên đến thăm chính thức. Vì Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Hoa Kỳ ngưng áp dụng các biện pháp chế tài, một bước tiến mà bà cho là thích đáng vào lúc này. Bà Clinton cũng cho biết là bà dự định các công ty Hoa Kỳ có thể làm ăn trong mọi lĩnh vực ở miếng điện, trừ phi cách làm việc hoặc là tiếng tăm của những công ty đối tác ở miếng điện không phù hợp với chính sách của Hoa Kỳ về cái trách nhiệm doanh nghiệp. Và dưới áp lực quốc tế thì chính quyền quân nhân miếng điện đã từ bỏ quyền lực và tổ chức bầu cử đa đảng hồi năm ngoái. Và từ đó cho đến nay thì chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ của dân sự đã thả hàng trăm tù nhân chính trị và dọn đường cho lãnh tụ dân chủ là bà Aung San Suu Kyi phát động một chiến dịch thành công để mà tham gia quốc hội. Mời Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga. Và thưa quý vị, tạm thời quay sang tình hình của châu Âu thì ngày hôm nay một chuyện lại xảy ra cho nước Nga, đó là việc nổ kho đạn quân sự khiến cho hàng nghìn người xung quanh phải sơ tán. Và ngày hôm nay một kho đạn pháo binh 100mm của Bộ Quốc phòng Nga tại khu vực Primorye cách thành phố Vladivostok khoảng 280 km về phía đông bắc đã đột nhiên phát nổ và bốc cháy dữ dội, khiến cho 2 người bị thương và khiến gần 2.000 binh lính cùng dân cư sinh sống xung quanh phải đi sơ tán. Và vụ nổ kho đạn trên đây cũng làm giao thông đường xe lửa khúc đoạn của Siberia và Gubarov thuộc tuyến đường sắt xuyên Siberia Bakayamur bị gián đoạn. Và ngay lập tức thì bộ tình trạng phải cứu nguy, điều động hơn 200 người lính cứu hỏa và 50 phương tiện kỹ thuật cùng những phi cơ trực thăng cứu nguy dập tắt đám cháy này. Tuy nhiên do đám cháy quá lớn và do đạn pháo nổ dữ dội cho nên lính cứu hỏa vẫn chưa thể nào bắt tay vào công việc này. Được biết, đây là vụ nổ kho đạn thứ tư tại nước Nga trong vòng 2 năm vừa qua, và cũng là vụ thứ hai trong năm nay, sau khi một vụ tương tự xảy ra vào ngày 3 tháng 5 vừa qua tại khu vực Mulino thuộc thị trấn Nizhegorod, khiến cho 6 người lính Nga bị thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Xin trở lại với chú Dương Phùng.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Ở bên Nga là hay bị nổ kho đạn lắm. Những cái vụ này là cái vụ nổ thứ hai rồi, mà nếu mà so với từ trước cái này nổ thứ tư, toàn những vụ nổ rất là lớn khiến rất nhiều người phải di tản. Cái lực lượng những người phải di tản đó là một cái vấn đề mà bây giờ là làm sao để mà cho những người di tản này có thể được trở lại cái đời sống bình thường. Không biết là Quỳnh Anh, chị Thu Nga, anh Trọng Nghĩa sao, không biết tại sao ở bên Nga mà hay bị nổ đó. Có lẽ là tại vì cái nước Nga này nó có một cái ông tổng thống rất là ưa nổ là ông Putin. Ông nó được gọi là mệnh danh là thợ nổ đó, Trọng Nghĩa. Ông này làm những cái nhiều giống nhiều việc rất là kỳ cục. Nguyên cái chuyện ông ấy tổng thống lần thứ ba, ông tổng thống hai nhiệm kỳ rồi, ông ấy định sửa hiến pháp xong là bị phản đối, rồi thì bây giờ ông lại đành phải làm tạm thủ tướng. Ông ấy đưa đàn em, một người em của ông ấy lên làm tổng thống, rồi bây giờ ông lại trở lại tổng thống một lần nữa, xong rồi ông lại đổi ngược lại cái vai trò là đưa cái ông tổng thống đàn em đưa làm tổng thống hết nhiệm kỳ, bây giờ xuống làm thủ tướng cho ông ấy. Thành tưởng và ông lại là một cây trình diễn, đi đâu thì ông cũng sẵn sàng mặc quần đồ judo để ông vật ngã người ta, bởi vì ông là một người cựu thủ lãnh của KGB và có đai đen về judo, cho nên ông này cũng là một người hay biểu diễn cưỡi ngựa cởi trần quay u thịt bắp nữa. Thành thử ở bên Nga mà nó có hay nổ nhiều cũng phải thôi chị Thu Nga hả?
ông để gần kho đạn.
Dạ vâng. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đang nói đến những cái đại hội lớn là trên thế giới. Ông Putin hôm nay đáng lẽ là ông phải có mặt bên Mỹ, nhưng mà cuối cùng ông mới cử ông Medvedev đi thay thế cho ông á. Thành thử cái hội nghị G8 kỳ này đã thiếu một cái thủ lãnh ở tại quốc gia, nhưng mà thật ra thì ông Putin ông có đến thì không có đến cũng không có quan trọng, bởi vì cái chủ trương lập trường của nước Nga đối với lại cái hội nghị G8 thì ông đã được tuyên bố rất là nhiều lần rồi. Kỳ này đó, ngoài cái hội nghị G8 mà chúng ta đang tập trung, thì có hội nghị ở tại Chicago cuối tuần này là cái khối NATO sẽ họp, cũng là một cái hội nghị lớn, cho nên ngày hôm nay và ngày mai có nhiều lãnh tụ đương có mặt ở tại Hoa Thành Đốn, ở tại Camp David, thì sẽ di chuyển đến ngày Chủ nhật thì sẽ đi họp với cái khối NATO. Khối NATO cũng là một cái vấn đề lớn, bởi vì đây trên nguyên tắc đây là một liên minh quân sự của Bắc Đại Tây Dương, nhưng mà vai chính thì vẫn là nước Mỹ, chứ những cái nước mà thành viên khác ở Âu Châu đó yếu hơn cái lực lượng quân sự của Mỹ. Đương nhiên chẳng hạn một cái thí dụ như là cái vụ mà tấn công quân sự của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương, khối NATO và Libya hồi năm ngoái mà lật đổ ông Gaddafi đó, thì cái lực lượng chính mà tấn công vào Libya vẫn là lực lượng của Hoa Kỳ, và cái ông chỉ huy trưởng lực lượng mà cái chiến dịch mà tấn công Libya của NATO vẫn là một ông tướng lãnh người Mỹ. Vì thế cho nên bây giờ đó, với cái khuynh hướng mới, tức là lực lượng quân sự Mỹ chuyển dần sang cái vùng châu Á Thái Bình Dương, như những cái lời tuyên bố mới đây của Tòa Bạch Ốc thì cho thấy rằng là cái lực lượng NATO, qua cái lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng ngày hôm qua, cho biết là những cái lực lượng ở Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong cái kỳ họp của NATO ở Chicago vào cuối tuần này cần phải củng cố lực lượng, đừng có trông cậy quá nhiều vào lực lượng của Mỹ, bởi vì Mỹ sẽ rút dần và không đóng vai chính ở trong cái lực lượng NATO ở trong tương lai nữa. Anh Trọng nhé.
Dạ, cảm ơn Dương Phục. Và để tiếp lời Dương Phục thì nãy Trọng xin được bổ túc một cái là anh nói về ông Putin đó, thì chúng ta có một cái danh từ mà chúng ta nói theo kiểu danh từ phim bộ, đó là đại nổ thiền sư đó thưa anh chị. Và để tiếp lời anh Dương Phục về vấn đề G8, hội nghị G8 thì ông François Hollande vừa nhậm chức trong đầu tuần này, hứa sẽ đoàn kết nước Pháp và giúp sửa chữa những vấn đề về kinh tế. Nội các khuynh tả của ông với một số nam và nữ bộ trưởng cân bằng đã khởi sự làm việc vào hôm thứ Năm, nhưng mà những hành động đầu tiên của Tổng thống François Hollande là diễn ra ở hải ngoại chứ không phải ở trong nước. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi mà tuyên thệ nhậm chức thì ông François Hollande đã mở cuộc thảo luận đầu tiên với nữ thủ tướng Đức là Angela Merkel, như chúng ta đã biết, đối tác châu Âu quan trọng nhất của nước Pháp. Và mặc dù họ thảo luận về vấn đề đoàn kết lại có những khác biệt lớn, ông Hollande thì cổ vũ cho tăng trưởng cùng với các biện pháp tương đối là khắc khổ để có thể đối phó với khủng hoảng nợ nần, nợ công của châu Âu. Riêng bà Angela Merkel thì lại chặt chẽ về vấn đề ngân sách. Nhưng mà dường như ông Hollande đang ghi được bàn thắng, thưa quý khán giả. Sau một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNBC của Hoa Kỳ, bà Angela Merkel tỏ dấu hiệu cho thấy là bà cũng có cởi mở với những biện pháp kích thích kinh tế, nhất là đối với nước Hy Lạp đang bị nợ nần bủa vây tứ phía. Ông Hollande thì còn phải đối phó với một trách nhiệm ngoại giao nữa ở tại Hoa Kỳ, nơi ông sẽ có những cuộc thảo luận vào ngày hôm nay với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Ông cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm G8 và NATO, và đây là những cơ hội để cho các nhà lãnh đạo thế giới gặp gỡ Tổng thống xã hội ít được biết đến ở bên ngoài của nước Pháp. Giới phân tích thì nhận định rằng ông François Hollande với cung cách kín đáo sẽ cho thấy một sự khác biệt trong lối xử sự so với người tiền nhiệm là ông Nicolas Sarkozy, thì ông này thì rất thẳng thắn và rất bộc trực. Ở Pháp thì ông Sarkozy được gắn cho cái biệt danh là Sarko người Mỹ, vì ông cựu tổng thống của nước Pháp thích uống nước ngọt đóng chai và thích ăn hamburger. Vì cựu lãnh đạo của nước Pháp đã đứng ở tuyến đầu trong những nỗ lực đối phó với cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu và chiến dịch của NATO tại Libya. Nhưng mà về thực chất thì chuyên gia chính trị học Bruno Guterres không dự kiến là sẽ có thay đổi căn để trong chính sách đối ngoại với thời tổng thống mới. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Chicago thì ông François Hollande như anh Dương Phục cho biết là sẽ phải binh vực việc nước Pháp rút binh sĩ ra khỏi Afghanistan sớm. Nhưng mà quyết định đó đã được ông Sarkozy đưa ra trước đây. Và các sách lược hậu thuẫn tăng trưởng cho châu Âu của ông Hollande có phần chắc là sẽ được Washington hoan nghênh. Và Washington thì cũng đang thúc đẩy những biện pháp tương tự. Sẽ được trở lại với chị Thu Nga.
Dạ Dạ vâng, hồi trước đó thì bà Merkel đó bà thân với ông Sarkozy, nhưng rồi thành ra khi mà ông Hollande ông tới ông gặp bà Merkel đó thì ông cũng có vẻ là cũng ngần ngại lắm, nhưng mà sau này thì chúng ta thấy những cái hình mà bà Merkel cũng cùng với ông Hollande thì đang cười đùa vui vẻ với nhau, thành ra bây giờ hai người cũng thân mật rồi. Nhưng mà nghe quý vị khoe mấy ông tổng thống của các nước khác thì Thu Nga cũng sốt ruột, cho nên phải khoe ông tổng thống của Hoa Kỳ và ông Barack Obama là ông loan báo là liên minh an ninh lương thực toàn cầu mới. Và ông Obama nói rằng là nhằm cái cải tiến an ninh lương thực và Hoa Kỳ có nghĩa vụ đạo đức dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại nạn đói và suy dinh dưỡng. Tổng thống Obama loan báo chương trình hợp tác giữa các chính phủ, các quốc gia cấp viện và khu vực ngày hôm nay, và bài diễn văn của ông đánh dấu ngày bắt đầu của cuộc họp cấp cao giữa lúc mà các nhà lãnh đạo khối G8 đến dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế thường niên tại trại David, nơi trại này là để nghỉ dưỡng của các tổng thống Mỹ bên ngoài Washington. Ông Obama nói chương trình này nhằm tăng thu nhập cho các nông dân và giúp đỡ đưa 50 triệu người ra khỏi nghèo đói trong vòng 10 năm tới. Và lãnh đạo ba nước châu Phi, Ethiopia, Ghana và Tanzania cũng được mời đến dự hội nghị G8. Và Tổng thống Obama nói ba quốc gia này sẽ là những nước đầu tiên thực hiện chương trình an ninh lương thực này. Và Chủ tịch Liên hiệp châu Âu đồng thời là Tổng thống Benin là Thomas Boni Yayi cũng đã tham dự hội nghị và sẽ cùng với các nhà lãnh đạo châu Phi khác tham gia phiên họp đặc biệt của khối G8 vào ngày thứ Bảy dành riêng để thảo luận về những thách đố của vấn đề an ninh lương thực. Và Tổng thống Hoa Kỳ cũng quảng bá cho kế hoạch an ninh lương thực toàn cầu được khối G8 phát động vào năm 2009. Và kết quả ghi nhận được là 22 tỷ đô la là hứa đóng góp để phát triển đầu tư nông nghiệp tại những nước nghèo. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng vẫn còn nhiều công việc nữa phải làm. Và Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là ông Tom Donilon cũng nói với các phóng viên hôm thứ Năm là trong 2 ngày họp thượng đỉnh thì các nhà lãnh đạo của G8 sẽ thảo luận về thị trường dầu hỏa toàn cầu, năng lượng và khí hậu và chuyển tiếp chính trị tại Trung Đông, Bắc Phi và cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng Euro. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, chúng tôi nghe mà chị Thu Nga mà phát âm những cái tiếng mà phụ trợ của Phi Châu đó, các tên của quốc gia Phi Châu cũng như là các vị lãnh thổ Phi Châu, chúng tôi rất là nể, không ngờ là chị rành cái tiếng Phi Châu dữ vậy.
Thu Nga kiếp trước ở châu Phi á.
Cái này phải nói là anh chị em chúng tôi, các cái thông tin viên ngày nào cũng phải đọc đủ thứ các loại tin khắp nơi trên thế giới, đụng những cái tên nào là tên Đại Hàn, tên Trung Hoa, tên Phi Châu, tên những cái nước rất là xa lạ, vì thế cho nên là cứ phải uốn giọng đọc mà chưa chắc là nó đúng lắm đâu.
Chưa chắc đúng.
Vâng, chỉ có trừ có anh Trọng Nghĩa rất giỏi tiếng Pháp, anh ấy nói tên ông Tân Tổng thống Pháp rất là đúng. Ông Holland,
dạ, phải không ạ? Dạ, đúng vậy, chắc dân phục. Dạ, tại vì cái chữ hát đó, đây nó gọi là
Ascam. Vâng.
Không có phát âm chữ hát, dạ, là nói Ascam đó, dạ.
Ascam, vâng. Đang, đúng như vậy. Thế nhưng mà nói về các ông lãnh tụ ở trên thế giới, các ông bà lãnh tụ trên thế giới, những cái mối tình cảm liên hệ giữa ngày kia nó chính cách hoàn toàn có tính cách giai đoạn, cũng giống như là hồi nãy mà anh Trọng Nghĩa nói đến chuyện ông Holland với lại bà thủ tướng Đức và nữ thủ tướng bà Merkel đó, mà bây giờ là có cái mối tình liên hệ thân thiết với nhau. Chúng tôi nhìn thấy hình hai người không thấy lắm cái thân thiết, trông có vẻ gườm gườm nhau, nhất là cái bà gù gù bà Merkel đó, thì bà ấy lúc đầu đó thì bà rất là quý và liên hệ với ông Sarkozy và ủng hộ Sarkozy trong cái cuộc tranh cử tổng thống, và bà đã cùng với ông Sarkozy để liên kết với nhau trong một kế hoạch để mà cứu nguy kinh tế Âu Châu, gọi là kế hoạch mà thắt lưng buộc bụng, nó tiết kiệm đó. Thế nhưng bây giờ khi mà ông Sarkozy rớt đài rồi, ông Holland lên, thì bây giờ bà lại rất là thân thiện với ông Holland, và bà nói rằng là bây giờ tạm không có thi hành, không nhắc tới cái kế hoạch gọi là thắt lưng buộc bụng tiết kiệm ở trong cái vấn đề cứu nguy Âu Châu nữa. Thì thấy rằng giữ liên hệ giữa các lãnh tụ trên thế giới nó có tính cách tạm thời thôi, anh Trọng Nghĩa thôi, chỉ có những người liên hệ, những người làm tin chúng ta mới bền chặt thôi, bởi vì chúng ta không có dành tin lẫn nhau.
Nhưng mà anh Dương Phục, anh có cố ý hay không mà tên Merkel mà Thu Nga mới nghe giống như anh đọc bả là tên Marco vậy anh?
Vâng, chúng tôi không có rành tiếng Đức lắm bằng chị. Vâng, bây giờ chúng ta xin tạm ngưng cái phần tin tức thời sự buổi trưa để mà mời quý vị theo dõi một số các thông tin thương mại, và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin tạm chào anh Trọng Nghĩa, chị Thu Nga. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại sau phần thông tin thương mại.
khỏi khu vực của đồng Euro có thể tác động xấu đến khu vực của Tây Ban Nha và Ý. Cũng được biết là hai mắt xích hiện nay được cho là đang lung lay trong khu vực đồng tiền chung của khối Liên minh châu Âu. Và theo kết quả của cuộc thăm dò cho biết, thì được tiến hành lần đầu tiên kể từ cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ đang thất bại hiện nay, thì đảng Dân Chủ Bảo thủ của Hy Lạp vẫn dẫn trước vài điểm so với cái đảng hiện nay, đảng Syriza đang phản đối những thỏa thuận cứu trợ của quốc gia Hy Lạp này. Và những người lãnh đạo của Liên minh châu Âu cho hay rằng nếu mà không có gói cứu trợ của Eurozone và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thì Hy Lạp sẽ bị phá sản và chắc chắn phải rời khỏi khu vực đồng tiền chung Euro này. Và điều này sẽ tác động xấu đến nền kinh tế tài chính của toàn cầu cũng như là toàn châu lục. Và triển vọng mà cái đảng Syriza giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào ngày 17 tháng 6 sắp tới đã khiến cho đồng tiền Euro và thị trường giảm sút một cách đáng kể. Và điều này cũng khiến cho khu vực của châu Âu một cái lo ngại diễn biến là sẽ có một nền suy thoái kinh tế bao phủ lên khu vực liên minh này. Xin trở lại với chú Dương Phúc.
Vâng, thưa quý khán giả, và đến đây chúng tôi chuyển tin sang một cái tin vui ở trong cộng đồng. Bản tin sáng nay đó cho biết là chính ông Tổng thống Obama vừa với bổ nhiệm hai người Việt Nam vào trong một chức vụ khá quan trọng, tức là cái tổ chức Việt Nam Education Foundation, tức là cái cơ quan do chính phủ liên bang lập ra để mà hỗ trợ cái sự hợp tác về giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam. Và hai người được bổ nhiệm đó là bà Nguyễn Phúc Anh Lan ở Houston và bà Vương Ngọc Quyên ở tại San Jose, California. Trong cộng đồng Việt Nam, mà nhất là đặc biệt là cộng đồng người Việt ở tại Houston, thì bà Nguyễn Phúc Anh Lan được biết tới rất là nhiều qua hoạt động ở trong Hội Văn hóa Khoa học. Tại San Jose thì bà Vương Ngọc Quyên là sáng lập và điều hành trong cơ quan viết tắt là ICANN, tức là viết chữ viết tắt của International Children Assistance Network, và với những cái chương trình hỗ trợ cho trẻ em gốc Việt ở tại vùng San Jose cũng như cho trẻ em tại Việt Nam. Bà Nguyễn Phúc Anh Lan thì hiện nay đang làm việc cho dự án kỹ thuật thông tin ở trung tâm MD Anderson Center thuộc trường đại học Texas. Bà cũng là chủ tịch của Hội đồng Quản trị Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, và bà từng là người đã thành lập ra cái trại được mang tên là Trại Lên Đường rất là nổi tiếng của Hội Văn hóa Khoa học, và bà cũng là người đã giúp thành lập ra cái trung tâm Vietnamese Youth Center ở tại Toronto ở bên Canada. Bà Nguyễn Phúc Anh Lan thì cũng đã từng được rất là nhiều những cái giải thưởng, và đặc biệt cũng là được mệnh danh là một trong 25 phụ nữ hàng đầu của Houston nhờ vào cái tài lãnh đạo và hoạt động ở trong cộng đồng. Thì bà là người có bằng cao học về Computer Science ở trường Đại học Toronto, Canada. Và Nguyễn Phúc Anh Lan thì cũng là một người đã từng hoạt động rất là nhiều trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả lĩnh vực văn nghệ, cùng với Đức Phu Quân là giáo sư Nông Duy Trường, là những nhân vật mà được mô tả là hoạt động mà rất là nhiệt thành, đóng góp rất là nhiều vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt ở tại Houston, và cũng là người cũng là một trong những cộng tác viên thường xuyên có mặt trên làn sóng của hệ thống Đài Phát thanh Sài Gòn đó, anh Trọng Nghĩa.
Dạ. Và vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ thì thưa quý thính giả, một cái mô hình tuyệt mật về nơi trú ẩn cuối cùng của Osama Bin Laden ở Pakistan vốn được tình báo Hoa Kỳ sử dụng để mà lập kế hoạch truy kích trùm khủng bố Osama Bin Laden vừa được tiết lộ ngày hôm qua. Theo tờ Telegraph thì mô hình nhà này tuyệt mật đến mức mà những người làm ra nó bằng sét và nhựa acrylic cũng không được biết danh tính của chủ nhà. Và ngày hôm qua, mô hình đã lần đầu tiên được trưng bày tại một hành lang của Ngũ Giác Đài và đã thu hút rất đông người đến để mà chiêm ngưỡng. Bản sao ngôi nhà của Osama Bin Laden do một nhóm đặc biệt thuộc Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ tạo ra từ việc phân tích những hình ảnh vệ tinh. Tình báo Hoa Kỳ đã theo dõi người đưa thư của Osama Bin Laden và đã lần tìm ra tung tích của thủ lãnh mạng lưới Al-Qaeda tại ngôi nhà 3 tầng này ở thị trấn Abbottabad, cách thủ đô Islamabad của Pakistan gần 50 cây số. Trước khi bất ngờ truy kích và tiêu diệt trùm khủng bố ngay tại đây ngày 2 tháng 5 của năm ngoái, thì lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ, tức là SEALS, đã tổ chức diễn tập bằng một mô hình nhà có kích thước y như thật tại căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan. Tuy nhiên, cái ngôi nhà mô hình nhỏ trên với dây thép gai, cây thường xuân và một chiếc xe tải hàng nhỏ màu đỏ đã được sử dụng vào giai đoạn cuối cùng của việc lập kế hoạch cho chiến dịch này. Dinh thự tại Abbottabad của Osama Bin Laden đã bị chính quyền Pakistan cho san bằng vào đầu năm nay nhằm xóa sạch những cái dấu tích về cuộc sống của trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất ở trên thế giới. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Vâng, cảm ơn Trọng Nghĩa. Và cái việc này thì chúng ta cũng không quên là Hoa Kỳ đã xâm nhập và đã tấn công nơi ông Osama Bin Laden giống như là một chuyện phim giả tưởng vậy. Bây giờ thì Thu Nga cũng vẫn gửi đến quý vị bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và cũng như là liên quan đến Việt Nam. Thì Mỹ đã nối kết nhân quyền với việc tăng cường quan hệ quân sự Việt-Mỹ. Các giới chức Hoa Kỳ mới đây là một lần nữa chỉ trích Việt Nam chà đạp nhân quyền và công khai bày tỏ quyết định nối kết việc cải thiện quyền con người với việc tăng cường quan hệ quân sự với Hà Nội. Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ là ông Michael Posner nói rằng cái quan hệ chiến lược Việt-Mỹ đã bị phương hại vì những hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Một nhà lập pháp có nhiều ảnh hưởng là Thượng nghị sĩ John McCain cũng cho rằng Hoa Kỳ sẽ không bán cho Việt Nam các loại vũ khí tấn công nếu mà Hà Nội không chứng tỏ sự chín chắn trong lĩnh vực nhân quyền. Và chúng ta thấy rằng mà một nhà ngoại giao mà cao cấp của Hoa Kỳ mới đây là cũng đã cho biết như vậy, với tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ hơn ở Việt Nam đã gây phương hại cho những nỗ lực nhằm tăng cường những cái mối mà ngoại giao chiến lược của Hoa Kỳ với Hà Nội. Và trong lúc tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng với vụ đối đầu kéo dài hơn một tháng nay giữa các ca tàu vũ trang của Trung Cộng và Philippines gần đây tại bãi cảng Scarborough, ông Michael Posner là phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động nói rằng cả Washington lẫn Hà Nội đều mong muốn có được một mối ngoại giao chiến lược vững mạnh hơn, nhưng mà thách thức đã trở ngại lớn nhất cho mối quan hệ như vậy đó là cái vấn đề nhân quyền. Và ông Posner nói thêm như sau trong cuộc phỏng vấn dành cho ban Việt ngữ của hãng thông tấn Voa khi mà ra điều trần tại Hạ viện hôm thứ Ba vừa qua. Và tại cuộc điều trần hôm thứ Ba về tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì ông Posner đã cùng với đại diện của các tổ chức tranh đấu nhân quyền nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng nhà cầm quyền Hà Nội đang giam cầm hơn 100 tù nhân lương tâm và bức tranh nhân quyền ở Việt Nam đã trở nên u ám hơn trong những năm gần đây. Và cuộc điều trần này diễn ra một ngày sau khi mà nhà lập pháp Hoa Kỳ có nhiều ảnh hưởng. Và Thượng nghị sĩ John McCain lập lại chủ trương là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục không bán vũ khí cho Việt Nam cho tới khi nào mà nhà cầm quyền ở Hà Nội đạt được tiến bộ trong việc bảo vệ quyền của con người. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng tại khu vực của châu Á, Thái Bình Dương, Đông Nam Á thì Tổng thống của Indonesia ngày hôm nay được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng cấp cao những nhân vật nổi tiếng về việc phát triển chương trình nghị sự Hội nghị cấp cao về phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc gọi là Rio 20 sau năm 2015. Đó là Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono vừa được bổ nhiệm theo lá thư của thư ký của Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon. Và theo một báo cáo cho hay rằng Bộ Ngoại giao của Indonesia vừa bổ nhiệm do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đưa ra một cái lời bổ nhiệm trong một cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây. Và hai vị lãnh đạo khác bao gồm Thủ tướng Anh ông David Cameron và Tổng thống Liberia đã cùng Tổng thống Yudhoyono tuyên bố khẳng định sẽ sẵn sàng hợp tác chiến lược nhằm thực hiện những mục tiêu thiên niên kỷ gọi là MDGs của Liên Hiệp Quốc và xây dựng chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015. Những thành viên khác được biết của hội đồng do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc quyết định dựa trên sự xem xét về địa lý, về giới tính và thế hệ và tỷ số thành phần sẽ được công bố sau hội nghị Rio 20 dự kiến diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil từ ngày 20 đến 22 tháng 6 sắp tới. Và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon cũng đã đưa ra lời yêu cầu Chủ tịch Ủy ban điều hành của Liên Hiệp Quốc về những vấn đề kinh tế xã hội, tập hợp sự ủng hộ rộng rãi của những quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đối với tổ chức cũng như là hoạt động của hội đồng này và sẽ bổ nhiệm một trợ lý chuyên trách nhiệm về việc thúc đẩy chương trình nghị sự liên quan. Và hội đồng những nhân vật nổi tiếng được thành lập theo ý kiến của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có một chức năng chính là khuyến khích cũng như là thúc đẩy nỗ lực của những quốc gia về việc xây dựng chương trình nghị sự sau năm 2015. Và theo đó, trong quá trình xây dựng này thì sẽ cần xem xét thấu đáo những diễn biến, những thách thức mới nhất về việc phát triển trong kinh nghiệm thực thi, cả về thành công cũng như là về những hạn chế đối với những vấn đề tại những quốc gia đang phát triển như là sức khỏe, giáo dục cho người nghèo và cân bằng, kinh tế cũng như là bảo vệ môi trường ở mỗi quốc gia này. Xin trở lại với chú Dương Phung.
Vâng, trở lại với tình hình Việt Nam, những tin tức mới về những cuộc đàn áp của Cộng sản liên tiếp nhận được trong ngày hôm nay cái vụ mới nhất đó là đó là một đoán công an, thế nhưng mà lại không mặc sắc của công an mà lại núp dưới cái bóng mà người ở Việt Nam gọi là xã hội đen, những cái đám du đảng đến để mà toan hành hung áp đặt và ép buộc ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện là phó giám đốc cái trung tâm tư liệu được mang tên là trung tâm gọi là chuyên môn viện Hán Nôm, thế nhưng mà ông lại là một người rất là nổi tiếng, ông đã là chủ nhân của một cái blog chuyên môn gửi tin ra ở nước ngoài. Chúng ta ở đây đã nhận được rất là nhiều tin mới nhất và đầy đủ nhất là qua cái blog của ông để mà biết được những cái vụ đá của cộng sản, thí dụ như là vụ ở Tiên Lãng ở Hải Phòng, cái vụ Đoàn Văn Vương đó, rồi vụ ở Văn Giang ở tại Hưng Yên, hay là mới đây vụ cưỡng chế đất ở tại Vụ Bản ở tỉnh Nam Định, là đều trích đăng tin báo chí Việt ở hải ngoại, trích đăng tin của ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệu. Thì có lẽ là cộng sản không có cách nào làm khác được, ngăn chặn được cái chuyện ông chuyên môn đưa tin ra nước ngoài như vậy, cho nên mới đưa ra một nhóm 7-8 tên công an dưới cái dạng là du đảng mặc đồ thường phục đến để mà bao vây cái viện Hán Nôm và xông vào thư viện để đe dọa ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện này, và ép buộc ông là phải đóng cái blog thông tin thời sự rất là nóng bỏng nổi tiếng này của ông. Thì đây cũng lại là một cái hành động côn đồ của cộng sản, nói chung là cái chế độ công an trị của cộng sản. Có lẽ không có nước quốc gia nào trên thế giới mà là hay dùng công an ngụy trang dưới hình thức du đảng để mà đi đàn áp, mà để cũng giống như là cưỡng chế và uy hiếp những người có cái tinh thần tranh đấu ở trong nước. Thí dụ như là trường hợp của Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế mà chúng tôi đã phỏng vấn rất là nhiều lần qua điện thoại, thì cũng mới nhận được tin là ông cũng bị công an đến tận nơi để mà đe dọa. Thế nhưng mà cha Lợi là người rất là bất khuất, ông nói là chỉ có thể đến để mà còng ông đi bắt giam ông thôi, chứ ông không có muốn đối thoại nói chuyện với công an. Đó là những cái tin tức mới nhất mà chính cha Lợi vừa gửi cho chúng tôi sáng ngày hôm nay. Anh Trọng nhé.
Dạ, cảm ơn Dương Phục. Và thưa quý vị, trở lại với tin tức liên quan đến Hoa Kỳ, thì một bản tin đánh đi từ San Diego, tức là ở miền Nam California, cho biết là một chiến hạm Hoa Kỳ dài khoảng 844 feet, tức là khoảng 257 mét, đã đụng phải một tàu tiếp tế dầu vào hôm thứ Tư ở vùng biển Thái Bình Dương, ngoài khơi của tiểu bang California, gây thiệt hại cho cả hai chiếc tàu, nhưng mà may mắn là không có ai bị thương tích hoặc là bị rò rỉ nhiên liệu, theo tin từ giới chức quân sự. Tai nạn này xảy ra vào buổi sáng, giữa chiến hạm đổ bộ tấn công có chở theo trực thăng và phi cơ phản lực chiến đấu cất cánh lên, tức là cái máy trực thăng đó, AV-8B Harrier, và chiếc tàu tiếp tế dầu của Hải quân Hoa Kỳ USNS Yukon, xảy ra ở địa điểm khoảng 192 cây số ngoài khơi bờ biển miền Nam California, khi chiếc Essex tiến đến gần chiếc Yukon để được tiếp tế nhiên liệu. Theo Hải quân Trung tá Charlie Brown, phát ngôn viên của Đệ Tam Hạm đội, Trung tá Brown nói rằng bánh lái của chiếc Essex có vẻ bị hư bất ngờ khi tiến vào vị trí. Chiến hạm này có chở theo 982 người về cảng San Diego để vào sửa chữa đại kỳ. Và cái chiến hạm trong 12 năm qua đã có bến nhà ở tại quân cảng là Sasebo, Nhật Bản, và là soái hạm của Hải đội Viễn chinh tấn công số 7 của Hải quân Hoa Kỳ. Chiếc Essex do một thủy thủ đoàn mới điều hành vốn lên tàu để làm nhiệm vụ đưa về California. Cả hai cái chiếc Essex và Yukon này sau đó đều tự vận hành về San Diego dù bị hư hại, nhưng mà Hải quân Hoa Kỳ cho hay là không có ảnh hưởng đến các hệ thống điều khiển hay là bồn chứa nhiên liệu của chiếc tàu. Chiếc Yukon cập bến San Diego lúc 3 giờ chiều ngày thứ Tư, còn chiếc Essex thì về tới cảng San Diego vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm. Trung tâm Brown cho hay thêm là các thiệt hại hiện vẫn còn đang được lường định, và theo nguyên tắc của Hải quân Hoa Kỳ, vận tốc trung bình cho các tàu chạy song hành với nhau để nhận nhiên liệu là khoảng 13 hải lý một giờ, tức là khoảng 15 miles một giờ. Và lúc xảy ra tai nạn thì hai chiếc tàu chưa truyền ống vòi dẫn nhiên liệu vì chưa có vào đúng vị trí. Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, quay sang tình hình Á Châu một lần nữa, thì Tổng thống Philippines là ông Benigno Aquino yêu cầu là nhóm người biểu tình hủy chuyến đi ra bãi cảng Scarborough, tức là Hoàng Nham, nơi mà đang có tranh chấp với Trung Cộng. Và một nhóm người gồm có 20 người dẫn đầu là cựu sĩ quan hải quân Philippines là Nicanor Fedon, cùng với một số phóng viên truyền hình, dự định là hôm nay sẽ đi tàu từ thành phố ven biển phía bắc của Manisaloc ra bãi cảng Scarborough, Tuy nhiên trong cái cuộc điện thoại với lại Tổng thống Aquino thì ông Faldon này đã nhận lệnh cho cái nhóm người này hủy bỏ cái chuyến đi trên. Và Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua tuyên bố là không muốn những người biểu tình thực hiện chuyến đi ra bãi cạn. Nhưng mà ông Faldon này đã bỏ qua cái đề nghị này và bác bỏ, lo ngại rằng Bắc Kinh có thể xem đây là hành động khiêu khích. Tuy nhiên khi mà cả nhóm bắt đầu để mà chuyển các trang thiết bị lên hai tàu đánh cá để lên đường vào giữa sáng hôm nay, thì ông Faldon này đã nhận được hàng loạt cuộc điện thoại, trong đó có một cuộc của tuần tra bờ biển và cuộc cuối cùng là của từ Tổng thống Aquino. Và Tổng thống cho hay là các đại diện của chính phủ Philippines đang ở Trung Cộng để thương thảo về tranh chấp hàng hải. Và ông Aquino tin rằng trì hoãn kế hoạch này có thể giúp ích cho việc giải quyết căng thẳng đôi bên. Và bãi cạn Scarborough nằm cách đảo lớn của Philippines khoảng 230 cây số. Còn vùng lãnh thổ của Trung Cộng gần nhất thì cách bãi này là 1.200 cây số về phía Tây Bắc. Trung Cộng tuyên bố chủ quyền với các bãi cạn này, trong khi Philippines khẳng định Scarborough nằm gọn trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của nước này. Và sau khi căng thẳng nảy sinh đầu tháng 4 thì hai nước đã liên tiếp điều động tàu đến khu vực này để mà khẳng định chủ quyền, và Bắc Kinh và Manila đều áp đặt lệnh cấm đánh cá quanh vùng biển tranh chấp, mà theo các nhà quan sát đây là một cách để hai bên có thể là giảm cái sự đối mặt với nhau. Và Trung Cộng cũng chặn nguồn trái cây xuất cảng từ Philippines, đồng thời hủy hàng loạt tour sang quốc đảo, trong khi các chuyến bay từ Bắc Kinh đến Manila cũng bị cắt. Và có những cái bản tin nói rằng ở trong số những người mà chống đối Trung Cộng thì cũng có một số người biểu tình là nói là Hoa Kỳ đừng can thiệp vào, làm cho các nhà phân tích gia nói rằng đây cũng giống như là cái kiểu mà chống Mỹ cứu quốc lúc trước mà Cộng sản hô hào, thì người ta một nhóm người này là tính là thân với Trung Cộng hơn là thân với Hoa Kỳ. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và cũng nói về một quốc gia cộng sản khác, đó là Cuba và mối quan hệ ngoại giao đối với Hoa Kỳ, thì ngày hôm qua một thông tin cho hay rằng giới chức trách của Hoa Kỳ đã lên tiếng khẳng định việc cấp thị thực visa vào Hoa Kỳ cho con gái của chủ tịch Cuba Raúl Castro, đồng thời nói rằng Hoa Kỳ sẽ không triển khai bất kỳ lệnh cấm vận nào đối với những giới chức trách của Cuba. Đó là bà Mariela Castro, con gái của chủ tịch Raúl Castro, một nghiên cứu gia về giáo dục giới tính, sẽ cùng tham dự hội thảo thường niên của Hội Nghiên cứu Hoa Kỳ, Mỹ Latin, và được dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 đến 26 tháng 5 tại San Francisco. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Victoria Nuland cho rằng Hoa Kỳ sẽ không áp dụng chính sách thị thực visa trong những trường hợp như thế này, với mối quan hệ lớn hơn về mặt chính trị, kinh tế và nhân quyền với những nước khác, và không có lệnh cấm vận nào trong việc thị thực visa cho những công dân của Cuba. Và trong mọi trường hợp thì visa sẽ được cấp cho những mục đích đi lại hợp pháp ở trong Hoa Kỳ, bao gồm việc conference, dự hội thảo cũng như là du học. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Hoa Kỳ vẫn lên tiếng chỉ trích, đặc biệt là một nghị sĩ thuộc phe Cộng hòa, ông Marco Rubio, người có cha mẹ nhập cư từ Cuba đến Hoa Kỳ, đã gọi đây là một sai lầm lớn khi mà cấp visa cho bà Mariela Castro, con gái của Raúl Castro. Về phần của Victoria Nuland, một lần nữa đã từ chối đưa ra những bình luận về trường hợp riêng tư liên quan đến bà Castro, vì những quy tắc của Bộ Ngoại giao đưa ra là không được bàn cãi. Và lâu nay, chính phủ của Washington thường từ chối thị thực visa cho những giới chức trách, những giới học giả và nghệ sĩ đến từ Cuba. Tuy nhiên, cái luật này dưới thời Tổng thống Barack Obama hiện nay thì những giới hạn về việc trao đổi nghệ sĩ và học giả đã được nới lỏng. Và với vai trò là giám đốc trung tâm quốc gia về giáo dục giới tính thì bà Mariela Castro hiện nay đang lãnh đạo một chiến dịch quốc gia chống lại sự kỳ thị người đồng tính ở Cuba. Và những ngày vừa qua thì bà cũng đã đưa ra lời ủng hộ cũng như là ca ngợi Tổng thống Barack Obama sau khi mà Tổng thống đưa ra lời ủng hộ hôn nhân đồng tính tại Hoa Kỳ. Trở lại với chú Duyên Phùng.
Vâng, tiếp theo Quỳnh Anh cũng như là chị Thư Nga cũng lại thêm một cái tin cuối cùng liên quan đến chế độ Cộng sản ở bên Trung Quốc. Nhưng mà cái tin này thì không có nặng phần chính trị lắm, thế nhưng mà lại liên quan đến vấn đề xã hội. Một ông cụ 75 tuổi ở Trung Quốc là vừa trở thành một ông bố một bé gái. Thế mới lạ chứ, 75 tuổi rồi. Thế mà bây giờ nhìn cái hình ông ấy, ở bên Trùng Khánh bên Trung Quốc là ông bế đứa con gái mới vừa sanh ra, xong ở bên cạnh một con trai mới có 3 tuổi thôi. Mà ông này đã 75 tuổi. Bản tin cho biết là ông có tới 4 con, tổng cộng với đứa con mới sinh ra mới nhất như vậy đó. Theo cái kế hoạch xóa gia đình ở bên Trung Quốc là ông có thể bị vi phạm và bị vất vả với cái chính quyền địa phương rồi, bởi vì là bên Trung Quốc là chỉ cho phép mỗi gia đình ở đô thị có một con. Cái kế hoạch của họ, nếu mà quý vị nào đã từng đi sang Trung Quốc, đi Bắc Kinh, chúng tôi thấy rằng là ở tại phi trường Bắc Kinh vào thành phố, mà có lần có dịp đã được sang bên đó thì thấy luôn luôn có những cái khẩu hiệu trương rất là lớn bằng cái bảng hiệu nói ghi rõ là mỗi gia đình một con mà thôi. Và cái đó nó được cổ động rất là mạnh bên Trung Quốc. Thế mà cái ông cụ già 75 tuổi này là không những là đạt được cái thành tích kỷ lục 75 tuổi mà mới có một đứa con xong. Cái tin này thuộc loại tin gì thì không biết là anh Trọng Nghĩa với lại chị Thu Nga, chúng tôi hay thường nói là có mình làm nhiều tin khác nhau, có những cái hard news, có những soft news. Cái tin này thì không những là thuộc loại và tin bên lề, tin nhật báo truyền thanh, nhưng mà tin mà theo chị Thu Nga hay nói là tin buồn cười thôi, tức là vừa buồn vừa cười.
Không nhỉ? Dạ. Dạ, lại gọi là chó cắn xe, xe cắn chó đó thưa anh.
Vâng, và bên Trung Cộng thì họ ăn đủ thứ hết để mà có thể là tăng cường sinh lực. Thành ra không biết ông già dịch này ông ăn cái gì mà ông mạnh như vậy. Nhưng mà tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình này và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe tin tức buổi trưa của ba miền. Và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Và chúc quý vị cũng như là quý anh chị một ngày thật bình an và hạnh phúc.
Vâng, xin chào chị Tương Anh, chào Nghĩa, Quỳnh Anh.
Dạ vâng, xin chào chú.
Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, mặc dù bị chỉ trích, bị lên án đích danh từ các cơ quan bảo vệ nhân quyền trên thế giới, nhưng tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn. Cộng sản không những chỉ có đàn áp người dân bằng cách bỏ tù với những bản án vu vơ, vin vào bộ luật hình sự mơ hồ, không cần xét xử, mà cộng sản còn thật là vô nhân đạo là đánh chết những người chúng bắt giam và hô hoán là tù nhân, tự tử hay bị bệnh tật. Những vụ giết chết tù nhân đã được báo chí nước ngoài phanh phui, nên bây giờ Cộng sản lại có mạng mới. Chúng không nói là bắt người nữa, mà là nói mượn người. Sau đó người bị mượn trong đêm đã bị chết vào ngày hôm sau. Khi bị mượn cho tới khi bị giết, người nhà cũng không hiểu mượn để làm gì và tại sao mượn lại bị chết một cách oan uổng như vậy. Tin mới nhất từ Việt Nam, theo lời thuật của vợ nạn nhân tên là Ngô Thanh Kiều, 31 tuổi, ngụ tại xã Hòa Đồng, huyện Tân Hòa, tỉnh Phú Yên, thì công an xã tới gõ cửa lúc 3 giờ sáng, ngày 13 tháng 5, nói là mượn anh Kiều để làm việc, sáng sẽ trả trở lại. Và cho tới 12 tiếng đồng hồ sau, thì gia đình nhận được tin là công an thông báo lên bệnh viện để nhận thi thể của anh Kiều bị bầm nhiều chỗ, nhất là vết bầm trên đầu khá rõ. Tội nghiệp hơn nữa là vợ của anh đang mang thai gần đến ngày sanh nở, đứa bé mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Tiếng gõ cửa vào ban đêm dưới chế độ Cộng sản, ai cũng biết rất hãi hùng. Trước đây Việt Minh cũng đã áp dụng. Bọn du kích gõ cửa ban đêm gọi là đi họp, nhưng thật ra là bắt dân, đi đắp mô, gài mìn chống Pháp. Nếu chúng nghi ngờ người nào làm gián điệp cho Tây, chúng sẽ đem đi thủ tiêu trong đêm, với những phương pháp giết người rùng rợn bằng mã tấu hay đập đầu bằng cuốc xẻng, rồi vùi xác xuống sông hay bỏ mặc, nằm phất phưởng trong rừng. Có khi chúng còn giết ngay nạn nhân trước cửa nhà, chặt đầu, bêu lên hàng rào với hàng chữ Việt gian. Và với chính sách giết lầm hơn tha lầm, không biết bao nhiêu người dân vô tội đã bị chết một cách oan uổng. Tiếng gõ cửa trong đêm vẫn còn ám ảnh người dân Huế trong vụ Tết Mậu Thân. Việt Cộng bắt những người nào chúng cho là có tội với nhân dân, theo lời của những tên nằm vùng chỉ điểm, đem chung sống tập thể dưới những mồ cạn. Trong số này có vô số đàn bà, con nít và người già. Tiếng gõ cửa của Việt Cộng nằm vùng hay của các ông gọi là giải phóng trong những vùng thôn quê để bắt thân nhân của dân vào ban đêm. Nghe tiếng chó sủa vang trong đêm tối là người dân nơm nớp lo sợ, hãi hùng, không biết có phải tới phiên gia đình mình bị xét bắt hay không. Tiếng gõ cửa lại càng dồn dập hơn sau năm 1975 với chính sách hộ khẩu, người dân nơm nớp lo sợ bị bắt đẩy đi vùng kinh tế mới hay vào tù. Biết bao nhiêu người đã bị dẫn đi vào đêm khuya. Tiếng gõ cửa và tiếng hô, công an soát nhà là nỗi ám ảnh không rời của người dân Việt Nam dưới ách cai trị của Cộng sản. Khi tới gõ cửa dân, Cộng sản không chỉ bắt người mang đi mà chúng còn vơ vét, ăn cướp công khai của cả gia súc, ngay cả thức ăn chúng cũng không từ. và đã biết bao nhiêu quân dân kháng chiến miền Nam đã bị thủ tiêu trong bóng đêm của trại tù gọi là cải tạo của Cộng sản sau năm 1975. Đã 37 năm trôi qua, tiếng gõ cửa ban đêm của công an vẫn tiếp diễn và mức độ càng ngày càng tăng chứ không giảm. Gõ cửa bắt những nhân vật bất đồng chính kiến, dám viết những bài đòi tự do dân chủ hay chỉ trích chính quyền hối lộ tham nhũng, những người dám lên tiếng báo động hiểm họa mất nước vào tay Trung Cộng. Gõ cửa để bắt những người nào dám biểu tình chống ngoại bang xâm lăng đất nước. Gõ cửa để bắt những người dân dám lên tiếng đòi hỏi nhà đất đã bị đảng tước đoạt. Tiếng gõ cửa ban đêm là tiếng gọi ghê rợn của tử thần đối với người dân. Họ sống trong sự khủng bố tinh thần triền miên. Chỉ chừng nào ánh sáng tự do công lý soi sáng tới Việt Nam mới có thể hủy diệt những tên công an ma quái nảy sinh từ chế độ cộng sản. Chừng đó những cảnh gõ cửa mượn người ban đêm và báo tin chết ban ngày cho những người dân vô tội mới chấm dứt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.